Kính thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất, nếu chúng ta để ý thì nó có hai phần. Cái phần thứ nhất là chú rể lên tiếng, và cái phần này Chúa Giêsu đã nói rõ, nói thẳng về chính mình Ngài: Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng, vân vân. Và cái phần thứ hai là lời của cô dâu, lời của hội thánh cảm tạ Chúa vì Chúa đã trang điểm và làm cho hội thánh thật là đẹp đẽ. Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao vì người mặc cho tôi hồng ân cứu độ. Như vậy chúng ta thấy là cả hai người đều đã lên tiếng, Chúa Giêsu và hội thánh, cô dâu và chú rể, trong cái buổi lễ hôm nay. Cái bài tập thứ hai, chính vì chuyện đó mà Thánh Phaolô nhấn mạnh là anh em hãy vui luôn. Vui vì chúng ta có Chúa Giêsu, vui vì hội thánh là hiền thê của Chúa, mà chúng ta chính là hội thánh đó, chúng ta là một phần của thân thể mầu nhiệm của Chúa là hội thánh. Thánh Phaolô nói rằng nhờ Thánh Thần anh em phải biết biện phân, phải biết phân biệt tốt xấu và luôn luôn tìm cái hay cái tốt. Và để được như vậy thì anh em cố gắng cầu nguyện, bởi vì chỉ có cầu nguyện theo Thánh Thần thì chúng ta mới thấy được Chúa là ai và chúng ta là gì. Thánh Augustine đã cầu xin Chúa điều đó: lạy Chúa, xin cho con biết Chúa để biết mình con. Vui là một cái gì rất là quý giá, nhưng mà không phải chỉ có cái vui bề ngoài, không phải chỉ vui vì điện đóm thật là đầy rẫy, rồi cảnh sắc, rồi hoa hương, tất cả những cái tổ chức bề ngoài đó cũng rất đáng vui và là hồng ân Chúa ban cho. Nhưng mà nếu chỉ có thế thì cái niềm vui của chúng ta nó sẽ thoáng qua. Qua ngày lễ thì có lẽ niềm vui nó sẽ đi mất, và tệ hơn nữa, có lẽ nó sẽ để lại trong lòng mình một cái gì đó thật không vui tí nào hết. Thế thì để cho niềm vui chúng ta nó là luôn luôn mãi mãi, dù trong những hoàn cảnh khó khăn, dù trong những thử thách, dù trong những cái khó khăn phần hồn phần xác, kể cả ngay tội lỗi của chúng ta nữa, chúng ta vẫn vui vì có Chúa là tất cả của chúng ta. Tôi nói vừa rồi là không phải là chúng ta vui vì tội lỗi trong tội lỗi đâu, nhưng mà tội lỗi đã chót phạm, chúng ta đang trong cái tình trạng nặng nề của lương tâm, nhưng mà chúng ta tin rằng Chúa thương chúng ta và chúng ta biết đón nhận tình thương đấy thì mọi sự sẽ được dàn xếp tốt đẹp. Chúng ta sẽ biết ăn năn hối cải, và chính cái niềm ăn năn hối cải đó nó mang cái niềm mại lại cái niềm vui, và cái niềm vui đó sẽ bảo đảm cho chúng ta đừng trở lại con đường cũ. Xin mẹ Maria cho chúng ta được chia sẻ với mẹ một chút cái niềm vui đó: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa vì Ngài đã đoái thương đến phận hèn. Đức mẹ cảm tạ Chúa vì tất cả, và nhờ Đức mẹ chúng ta có tất cả vì chúng ta có Chúa Giêsu. Thánh Gioan Tẩy Giả, Ngài đã làm trọn cái bổn phận của Ngài là giới thiệu đấng phải đến, là giới thiệu chàng rể. Và chắc chắn trong hoàn cảnh xã hội lúc bây giờ, Thánh Gioan Tẩy Giả có thể trở thành một cái nhân vật của thời đại, mọi người đều hướng về Ngài, đều nô nức chờ đợi ở Ngài một cái lời nói, một cái sự khẳng định rằng Ngài là chàng rể, Ngài là chính đấng sẽ phải đến, thì chắc chắn là mọi người sẽ tin ngay. Thế nhưng mà Thánh Gioan rất đơn giản: tôi không phải là ngôn sứ, tôi không phải là đấng Messia, tôi không phải là Elia, cũng chẳng phải là một là ngôn sứ. Thế thì ông là ai? Tôi chỉ là người loan báo đấng sắp đến, tôi là tiếng kêu trong hoang địa: hãy dọn đường cho Chúa, những đồi núi hãy bạt xuống, những chỗ quanh co thì san cho bằng, những cái lồi lõm thì làm sao cho nó thật tốt đẹp. Đó là lời Thánh Gioan nói, nhắc lại lời ngôn sứ Isaiah ngày xưa ở trong sa mạc. Đường lối tức là tâm hồn chúng ta, và để dọn con đường đó thì chúng ta chỉ có một điều thôi, là tin vào tình yêu của Chúa để đến với Chúa với tất cả lòng an ôn sám hối nếu chúng ta lầm lỗi. Và chắc chắn không nhiều thì ít, chúng ta đều là những con đường quanh co, là những cái nơi gồ ghề. Thế nhưng mà ơn Chúa, tình thương của Chúa, nếu chúng ta được mà biết đón nhận một cách chân thành, thì chắc chắn chúng ta sẽ có thể làm cho mọi sự trở thành tốt đẹp ngay thẳng để chúng ta đón Chúa. Xin mẹ Maria cầu cho chúng ta, xin Thánh Gioan Tẩy Giả dạy chúng ta biết sống thật khiêm tốn, thật đơn sơ, bởi vì sự thật chính là khiêm nhường. Và sự thật là gì? Là cái gì Chúa nhìn thấy chứ không phải chúng ta thấy. Nếu chúng ta biết nhìn theo cái nhìn của Chúa thì chúng ta sẽ nhận cái gì là thật là thật, chứ không có chỉ là bôi bác, không có chỉ bề ngoài, không có chỉ là cái gì mà hào nhoáng. Xin Thánh Gioan dạy chúng ta một chút cái bài học đó, đơn giản, khiêm tốn, bởi vì Chúa là trên hết, Ngài phải lớn lên, còn tôi thì lui dần. Đó là cái nguyên tắc Thánh Gioan đã đưa ra để chúng ta cùng sống những ngày này với cái nguyên tắc đó. Chúa Giêsu càng ngày càng lớn lên, càng rõ ràng ra trong cuộc sống của chúng ta, còn chúng ta thì coi như là càng ngày càng lẩn vào Ngài, càng hòa nhập với Ngài, càng biến đi dưới cái hình dạng của Chúa Giêsu. Xin cho mỗi người chúng ta chỉ còn có ít ngày nữa là chúng ta mừng lễ Giáng sinh, đón Chúa ra đời trong hội thánh, trong thế giới, nhưng mà nhất là trong tâm hồn chúng ta. Xin cho cái niềm vui của ngày đó càng ngày càng dâng cao và càng được duy trì trọn vẹn trong cuộc sống của chúng ta, nhờ ơn Chúa Thánh Thần và đối với chúng ta là nhờ cầu nguyện. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.